This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả tại Dallas Fort Worth cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại các địa chỉ sau: Sài Gòn dallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2015, từ phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Và để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay thì Quỳnh Như xin giới thiệu cùng quý khán giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Quỳnh Như thân mến, thưa cô.
Xin chào chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe lắm cô ạ. Tôi vào trong đài hôm nay tôi thấy cô xuất hiện lại là một cái điều cho tôi suy nghĩ là người đi còn có lúc về. Thời gian đi mãi biết bao giờ về. Chắc chắn là cô vẫn khỏe khi cô trở lại làm việc với đài và đặc biệt là với chương trình của tôi ngày hôm nay. Thưa cô, thời gian hôm nay như cô nói là ngày mùng 6 tháng 6 năm 2015. Mà nói diễn rộng ra một chút xíu đó nữa là chúng ta đã vào tháng cuối cùng của nửa năm 2015 rồi thưa cô. Cuối xuân ngồi lặng lẽ, lệ chảy đọng đầy hồn, thương những đời xa xứ, thương một núi sông buồn. Chúng ta vẫn còn vào những ngày cuối xuân, phải 2 tuần nữa mới bắt đầu sang ngày đầu tiên của mùa hạ năm 2015 thưa cô Quỳnh Như. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện cuối xuân đầu hạ, tôi xin phép cô để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả thân mến của đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, Cali đang truyền âm và truyền hình chương trình là đi toàn cầu, cũng như những người bạn rất thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Cô Quỳnh Như thưa cô còn trẻ lắm, thời cô đi học tại Việt Nam có thể là những sách giáo khoa dùng lúc chiến tranh Việt Nam đang diễn ra và ngày hôm nay có thể còn vẫn còn lại. và gây những tác hại nhồi sọ của mớ sách này hẳn còn nhiều lâu dài. Chỉ có lẽ sự thực tế, sự thật mới dễ nhận ra sự tham tàn vô nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam hiện nay là một bài học hay nhất để đồng bào ta trong và ngoài nước nhận ra đâu là sự thật. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Minh ngày hôm nay là một chuyên viên cao cấp của ngành văn hóa thông tin của nhà nước xã hội chủ nghĩa, có thể soi sáng rõ cho tôi về vấn đề này. Từ bên này biển Thái Bình Dương, siêu Hoa Kỳ, chúng tôi xin gửi lời về nước Việt Nam ngàn năm Thăng Long thân mến của tôi đến cựu chiến binh Nguyễn Vĩnh Thành. Thưa, nếu ông Nguyễn Vĩnh Thành nghe được tôi ạ.
Dạ có, xin chào nghệ sĩ Phan Bình Minh. Hôm nay lại được gặp anh để mà trò chuyện. Qua anh tôi gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các cái phóng viên, biên tập viên và các cái kỹ thuật viên của đài phát thanh ra Sài Gòn. Chúc anh các chị thành công.
Xin cảm ơn cựu chiến binh. Nói đến chứ cựu chiến binh tức là ông đã thôi làm những cái việc ngày xưa mà có chiến rồi có binh ở trong đó rồi. Từ ngày ông làm việc với Đảng Cộng sản cho tới khi chấm dứt chương trình cựu chiến binh, bắt đầu chương trình cựu chiến binh thì đã được bao nhiêu năm thưa ông Nguyễn Vĩnh Thành?
Có lẽ cũng phải được 16-17 năm rồi, chấm dứt rồi.
Ông làm việc bao nhiêu trong cái thời gian mà ông được người ta gọi là cán bộ cao cấp văn hóa thông tin của xã hội chủ nghĩa? Ông làm việc cái công việc đó bao nhiêu năm?
Nhiều chục năm, gần như là cả cuộc đời đó. Gần như cả cuộc đời từ thời thanh niên. Từ thời thanh niên cho đến bây giờ. Đến khi trước khi về hưu.
Tôi không biết là tôi nói như vậy tôi xin phép ông trước và tôi xin lỗi ông trước. Trong cái tầm cán bộ văn hóa cao cấp của ông, không biết là con người ông có bị nhuộm đỏ hay không. Nhưng nếu có nhuộm đỏ trước, bây giờ không nhuộm đỏ nữa, thì tôi xin được hỏi một câu như thế này. Ông là một nhân viên cao cấp của ngành văn hóa thông tin, về tâm tình của ông về cuộc chiến tranh Nam Bắc sau 40 năm đã kết thúc, thưa cựu chiến binh Nguyễn Vĩnh Thành.
Dạ. Yeah. Sau 40 năm, anh nói lại rõ về cái đây thời tiết ở Hà Nội mà nó đang mưa quá.
Ồ thế à, ông đang ở Hà Nội, tôi xin phép ông. Em mưa quá, chắc là ông mát lòng để nói chuyện. Tôi xin hỏi nhận xét của ông là một nhân viên trong ngành văn hóa về cuộc chiến tranh Việt Nam sau 40 năm, tính từ năm 1975 cho đến ngày hôm nay. Đã được 40 năm rồi, thưa cựu chiến binh Nguyễn Vĩnh Thành. Ông có tâm tình gì không? Ông có tâm tình gì suy nghĩ lại 40 năm sau ngày chiến thắng 75 của phía bên miền Bắc thưa ông à?
Anh có dân là có cái suy nghĩ gì cho trong 40 năm, thực ra thì nhiều lắm anh ạ, nhiều lắm, bởi vì là cái suy nghĩ của 40 năm đấy thì nó liên quan đến cả một cái quá trình, một cuộc chiến tranh 30 năm. Bây giờ sau cuộc chiến tranh 30 năm, bao nhiêu xương máu đổ ra, bây giờ đến bây giờ đã là 40 năm kết thúc rồi mà. Và bây giờ nhìn lại thì bây giờ nó cũng đủ thời gian và cũng đủ hiểu biết và cũng đủ vốn sống để mà hiểu biết lại tất cả cái khoảng thời gian đấy. Anh nghe có rõ không?
Dạ tôi nghe cựu chiến binh rõ lắm ạ. Thưa ông tiếp tục ạ. Nghe rất là rõ ạ.
Vâng. Thế thì vừa rồi mà thì kỷ niệm 40 năm thì nó cũng như là mọi năm thôi. Thế là đất nước, đến về mặt chính quyền, rồi thì là các đoàn thể, vâng, thì thấy cờ rong chống mở, cũng như mọi năm thì mừng ngày thống nhất đất nước. Anh ạ. Thế nhưng mà trong cái mừng ấy thì thôi, ai mà liên quan, ai mà dính đến cái công việc ấy thì người ta cứ vào những cái cuộc mừng, người ta cứ vào những cái cuộc vui, ví dụ như meeting rồi thì diễn văn rồi thì là các cái cuộc gặp gỡ các cựu chiến binh rồi các bà mẹ Việt Nam anh hùng rồi vân 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 vân, tất cả các thứ người ta ôn lại một cách rất là hồ hởi phấn khởi, là những cái thành tích để mà chiến đấu oanh liệt anh hùng dũng sĩ vân vân, tất cả để mà giành lại vẫn cái danh hiệu là thống nhất đất nước, nó vui vẻ lắm. Thế nhưng mà đằng sau cái sự vui vẻ ấy thì còn biết bao nhiêu là những cái điều mà không thể nào mà trong cái điều kiện thời gian như thế này mà nói hết, nhưng có thể tóm lại là bên cạnh cái niềm vui hồ hởi mỗi một lần kỷ niệm ngày 30/4 chiến thắng để mà thống nhất đất nước ấy, thì bao nhiêu là cái nỗi buồn nó sẽ còn kéo dài và bao nhiêu những cái nỗi khổ đau và dây dứt không những chấm dứt rồi, người ta chỉ vui cái bề mặt là vui thống nhất, thống nhất non sông liền mà dài, mà tức là về mặt địa lý mà anh ạ, thì chúng ta ngày xưa bây giờ nếu anh có ở trong nước thì anh được đi đại tự do trong Nam ngoài Bắc, từ biên giới Việt Trung Hải Long Quan cho tới tận Đồng Tháp thì thật là tự do. Anh đi đấy là địa lý. Thế nhưng mà người ta cứ nói mãi là thống nhất đất nước, nhưng mà có một cái điều không thể thống nhất được, đấy là lòng người. Anh ạ, cái này thì ai cũng rõ. Mà đã gọi là thống nhất thì theo một cái khái niệm toàn diện nhất thì nó phải thống nhất, không phải là chỉ có địa lý, không phải là đất đai, mà nó phải là lòng người. Nó phải là lòng người, nó phải nhất trí, nó phải sum vầy, nó phải đoàn kết để cùng xây dựng lại một cái đất nước. Thì như thế mới gọi là thống nhất. Thế còn hiện nay thì năm bè bảy mối. Tôi xin nói với ngày xưa người ta nói là hòa hợp dân tộc vào, chứ đã không hòa hợp dân tộc với phía bên này với phía bên kia rồi, đã lành rồi, nhưng mà cũng chẳng hòa hợp được với những cái người ở phía bên này. Bây giờ anh thấy đấy, tất cả các cái phong trào đấu tranh đòi cho dân chủ, cho tự do, cho nhân quyền, và lòng người không những ở những người ở phía bên kia, kể cả những người phía bên kia ở lại, cũng như những người ở phía bên kia đi về đạn, không nói cái mặt đấy, nhưng mà ngay lòng người của những cái người ở phía trên đất Bắc, ở những người đứng về phía để mà chiến đấu cho cái chủ nghĩa xã hội này, thì bây giờ nó phân tán. Bây giờ anh biết cán bộ đủ các loại cấp, đủ các loại cấp, từ cấp cao từ trung ương, từ phó thủ tướng cho đến các vị giáo sư, các vị trí chức, cho đến những người dân, bây giờ người ta mới thấu hiểu rằng là cái chế độ phải cái điều mà người ta bỏ xương, bỏ máu, bỏ mồ hôi, bỏ trí tuệ cho người ta tin tưởng tuyệt đối an toàn từ đó đến nay, thì bây giờ người ta cũng không thể chấp nhận được. Và lòng người như vậy là không những là không thống nhất được như sau khi cái năm 75, mà bây giờ nó lại còn phát triển sang ở một cái hướng khác nữa. Tức là không chỉ cái người đứng ở chiến tuyến bên kia là không thống nhất, mà người đứng trên chiến tuyến này đủ các loại cấp bậc, các loại thành phần, các nhà văn không thể kể ra hết được. Thế thì 30 tháng 4 mà anh, theo cái suy nghĩ của tôi thì 30 tháng 4 thì cái vui là vui lượng kẻo mà thôi mà. Anh, người ta cờ rong chống mở, người ta mừng ngày thống nhất đất nước, vân vân, thì đấy chẳng qua nó chỉ là vui lượng kẻo mà, như thực chất bên trong lòng người thì nó năm bè bảy mối, người ta không thể chấp nhận được một cái chế độ mà hiện nay nó hiện hữu. Người ta đã thấy đầy rẫy những cái điều làm cho bất hạnh của một cái đất nước, từ trên mọi lĩnh vực đời sống cho đến tâm tư, cho đến chống giặc ngoại xâm bảo toàn lãnh thổ vân vân. Cái ý nghĩa của tôi sao bòi thì tóm lại anh ạ.
Thưa cựu chiến binh, thưa chiến binh,
tôi chẳng vui chứ à? Tôi không vui thế nào, anh ạ, không vui thế nào, bởi vì là ngày càng nó chồng chất tất cả những cái sự phát triển đất nước, nghĩa là sau 40 năm mà người ta gọi là thống nhất đấy mà. Vắng bóng kẻ thù mà, gọi là chọn niềm vui mà, anh ạ. Thì nghĩa là một cái đất nước nó phải khác. Về kinh tế thì phát triển, đặc biệt rồi. Về con người, về kinh tế thì phát triển, mà về lãnh thổ thì phải bảo toàn lãnh thổ. Nếu có cái trục trặc thì ví dụ như là Trung Quốc xâm lược thì ý chí của nó là phải là thống nhất. Thế bây giờ ý chí có thống nhất đâu. Ý chí chủ yếu là của một cái đảng cầm quyền thôi. Và bây giờ nhiều người người ta cũng chẳng nhất trí với lại một cái cách, một cái đường lối đối ngoại đu dây cái kiểu như thế. Thì không thể nào mà người ta thống nhất được. Thế vì thế cho nên là nó ngổn ngang lắm, nhiều cái thứ. Nếu mà anh nói rằng là sau 30 tháng 4 tôi có tâm tư gì mà, thì vô vàn là tâm tư và buồn. Buồn. Và tóm lại là cái sự thống nhất, nhưng mà thực chất không phải là thống nhất. Bây giờ người ta cứ thống nhất non sông, thống nhất thế nó có vẻ vui vẻ và lấy cái điều đó là vĩ đại, nhưng mà phải thanh mổ khẻ nó ra. Thực chất nước Việt Nam bây giờ không phải là một nước thống nhất, mà chỉ là một nước thống nhất về địa lý. Nhưng mà lòng người giờ thì vô vàn là khó khăn. Không những lòng người của những người bên kia chiến tuyến, họ vẫn bảo lưu cái việc đó không thể nào mà hòa hợp, không thể nào mất. Nhưng ngay những người đứng bên lại chiến tuyến bây giờ ngày càng phát triển, đủ các mọi giai tầng, đủ các mọi tầng lớp, người ta không thể tán thành được. Đấy, thì nếu mà tôi bày ra một cách tóm tắt thì anh thấy như thế thì đất nước thì có cái gì được đâu. Thống nhất thì có gì là vui đâu. thế thì không phát triển, ngày càng phụ thuộc với Trung Quốc mà một cái thằng to đầu như thế thì nó làm ra rất là nhiều khó khăn. Đó, bây giờ lòng người thì như thế, ngổn ngang và không biết đến bao giờ cái khái niệm về thống nhất một cách như là nó đúng của nó là được hoàn thiện hay được có, thì bây giờ hay còn để ngỏ cái câu hỏi đó. Rất nhiều vấn đề trước nữa, nếu động đến vấn đề là hoặc vấn đề thống nhất, tôi sẽ trình bày thêm nha.
Dạ thưa cựu chiến binh ông Nguyễn Vinh Thành, ông là một nhân viên cao cấp trong ngành văn hóa và thông tin của phía miền Bắc nhiều năm, lâu năm. Tôi xin phép để được phát biểu với ông ấy tâm tình những lời suy nghĩ của ông khi ông nói đó. Tôi nghĩ là bóng tối không xua đuổi bóng tối, chỉ có ánh sáng mới đánh tan đi được bóng tối. Hận thù không thể xóa bỏ được hận thù, chỉ có tình thương mới xóa hận thù, mới đem lại tình thương. Thưa cựu chiến binh cán bộ cao cấp Nguyễn Vinh Thành, những điều tâm tình của ông về ngày thống nhất sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi xin được đan cử một vài điều thôi. Thế hệ trước, thế hệ mới đây này, mới đây đi đã, thế hệ trẻ đáng tuổi con của ông hay con của tôi, tôi muốn nhắc đến nhà văn, nhà báo, blogger Trương Huy Nhất. Ông ấy ta chỉ mở mắt ra và nói là một góc nhìn khác. Chúng nó bắt ông ta đi tù 2 năm, thưa cựu chiến binh Nguyễn Vĩnh Thành. Nói cái thế hệ thời của ông và của tôi, một người học giả rất là đáng trọng kính, người đã có công thiết lập trang nhà Bô-xít Việt Nam. Tôi muốn nói đến tiến sĩ Nguyễn Huệ Chi, không làm điều gì chống lại chính phủ, không làm điều gì hại nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thế mà ông ta cũng bị rút quyền đi lại của ông ta khi đi thăm quan tại Hoa Kỳ này. Những cái điều mà ông tâm tình chúng tôi cũng biết, và chúng tôi chỉ muốn xác nhận lại với ông là một cán bộ cao cấp văn hóa, và cái tâm tình của ông với chúng tôi nghĩ là không có gì khác đâu. Bây giờ nói chuyện gần ông đi. Cách đây 1-2-3 năm gì đó, ở Hà Nội hôm nay trời mưa, ông đang ở, các em học sinh, sinh viên và những người yêu nước xuống đường chống Trung Quốc, nó không cho chống. Và cách đây 1-2-3-4 tuần gì đó, có những tàn cây che nắng cho ông đi ngồi uống cà phê, đi thăm mọi người, thì chúng nó chặt đi hết. Tất cả những cái điều này có làm ông quặn lòng, có để ông suy nghĩ gì về văn hóa cây xanh tại Hà Nội không, thưa cựu chiến binh Nguyễn Vĩnh Thành?
Anh em, cái mưa ở đây mà nó cứ bà bó mà nghe, nó không được chuẩn. Với anh biết là tóm tắt một cái nội dung, anh hỏi một cái.
Tóm tắt nội dung là cách đây 2-3 năm các em sinh viên được biểu tình chống Trung Quốc, và bia Trung Quốc nó đang dàn dựng phi trường ngoài đảo Trường Sa, Hoàng Sa gì đó. Tóm tắt là cây xanh đã bị chặt hết. Ông có cái tâm tình về những cái điều này mới xảy ra tại Hà Nội?
Theo tôi thì bây giờ cái việc mà đấu tranh như thế của họ Hoàng Sa, Trường Sa thì bây giờ nó là rất là phổ biến rồi. Bây giờ ai cũng biết là cái điều đó là người dân Việt Nam nó phải có cái trách nhiệm. Người dân phải có trách nhiệm, mà người ít, người nhiều, và người có điều kiện trực tiếp, người có điều kiện gián tiếp đều phải là hướng về cái việc sống ấy. Nhưng mà nó có một cái điều nó rất hạn chế, là bởi vì là ở cái đất nước xã hội chủ nghĩa mà, thì cái nguyên tắc cầm quyền là nguyên tắc sống của nó, thì nó gọi là tập trung dân chủ mà anh ạ. Tập trung dân chủ, thành thử ra là người ta cứ bắt mọi người là cứ phải theo một cái đường lối, cụ thể là một cái đường lối của những cái nghị quyết này, nghị quyết khác. Thế ai mà sai tất cả khác cái đó thì người ta đều là không cho phép. Thế chính vì thế cho nên nó mới xảy ra cái việc, tức là nhân dân, học sinh, sinh viên và các thứ rất biểu tình để mà chống cái việc đấy, thì người ta ngăn cản. Vì những cái lúc ấy người ta chưa cho phép ở cái mức độ như thế. Ví dụ như là trước đây những cái việc mà Trung Quốc nó đánh ngư dân của ta ở ngoài kia, rồi thì tàu của Trung Quốc nó xâm phạm thì chỉ tôi được nói là tàu lạ, thế giờ không dám vạch mặt chỉ tên, bây giờ đồng bào ta bị nó đánh, bị nó chết, mồm nên là câm đi, không có một cái tiếng nói gì là phản đối, trong khi những nước ngoài thì người ta phản đối là mầm. Thế thì đấy là một cái lối làm việc, một cái lối lãnh đạo mà người ta phải bắt tất cả toàn dân phải theo một cái quy định nhất định. Thế thì phải nói thật ra là nó rất là hạn chế cái tình cảm của dân đối với lại những cái mảnh đất, những cái vùng đất của mình, vùng đất tổ quốc thân yêu của mình. Nó hạn chế cái hành động, nó hạn chế cái chí khí của người dân. Và người ta cứ phải là nhóc nhẹm. Nếu mà ai mà biểu hiện một cách đó tích cực và nó quyết liệt thì nó cho đi tù. À, nó bắt anh vừa mới nói ông giáo sư gì đó mà bị nó cấm chứ không cho đi, mà thì chẳng qua là ông đây đó, ông ấy cũng có những cái trang lúc mà ông ấy nói nó phạm đến là nó ngược lại với những cái điều của cái đường lối mà những cái nghị quyết nọ người trước kia người ta ra, thì cho nên người ta ghi vào chỗ là người ta cho là ông ấy làm hại và đi ra ngoài thì chỉ có cái lợi, chỉ có cái hại, tức là bởi vì là kết hợp với lại những cái lực lượng nọ lực lượng kia để mà có những cái ý kiến chống phá lại thì người ta không cho đi. Đấy là một cái đối tượng mà như thế là nhiều lắm. Nhiều lắm anh ạ. Sẽ còn cái tình cảm của người dân và của tất cả các thứ về đối với Hoàng Sa Trường Sa và đất nước. Nhưng mà đặc biệt như cái thời hiện nay đây này. Ê, cái thời hiện nay bây giờ ngoài biển đảo nó cứ xây, nó cứ lấn, nó cứ cạp, nó cứ xây dựng và nó đưa vũ khí sang, nó xây thực chất và nó xây những cái căn cứ quân sự. Nó vẫn, nó cứ rêu rao là đấy là nó làm để làm những cái vấn đề về dân sự, để cứu nạn, cứu hộ rồi thì thế nào vân vân. Nhưng mà thực chất thì ai cũng biết rằng là nó xây những cái căn cứ quân sự để nó chuẩn bị điều kiện cho cái việc, tức là nó chính thức hóa toàn bộ cái chín khúc cái lưỡi bò mà nó đã từng rêu rao. Thực chất nó là như vậy. Thế thì bây giờ dân thì trước đây thì phản đối, thế nhưng bây giờ thì ngày ngày tin tức thì ta đưa biết là cứ hôm nay thì nó xây đảo này, ngày mai thì nó lại đưa pháo ra cái đảo kia, và ngày kia thì nó lại xây dựng những cái đèn hải đăng vân vân. Tức là cứ dần dần nó làm. Thế thì bây giờ đường lối của đảng cầm quyền hoặc của nhà nước thì cứ bao giờ cũng từ cũng cứ phải là hai mãi một, thế là phải đấu tranh để mà giữ toàn quyền lãnh thổ, toàn vẹn lãnh thổ, nhưng mà mặt lại phải đảm bảo hòa bình. Tôi thấy có những cái nó rất là mâu thuẫn. Nhưng mà có những cái biện pháp có thể tích cực hơn, tức là đứng ở trong hàng ngũ của thế giới. Thế giới tranh thì ông này ông ấy đi đu dây, ông ấy lúc nào muốn làm thì cửa lòng bên kia để mà giữ xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà là cái muốn cả hai đằng, muốn là giữ được cả, mà lại là muốn giữ được cả Trung Quốc, là giữ được cả đất đai, thì cái điều đó rất khó. Cho nên là về cái tình cảm của cái người dân bây giờ mà thật ra nó vô cùng nó bức xúc, mà nó vô cùng là nó thấy những cái điều nó phi lý, mà bây giờ thì nó bế tắc. Anh ạ, một cái bộ phận nhân dân người ta thấy bế tắc, người ta không biết làm thế nào cả. Nếu mà ta biểu hiện một cái tích cực quyết liệt thì bị người ta trừng trị, bị người ta trừng trị. Đến ngay ở Quốc hội vừa rồi họp, anh theo dõi thì anh thấy rõ, tức là bây lần đầu tiên Quốc hội được nghe chính phủ báo cáo về tình hình Biển Đông. Thế nhưng mà ví dụ có ý kiến đề nghị là ra nghị quyết, ra thông báo của Quốc hội không, thì cũng có ý kiến là không nên ra, không nên thế nọ thế kia, vân vân. Nó lủng lủng lằng nhằng, nó phản ảnh một cái thái độ hay là không cương quyết. Diễn đàn Quốc hội và lực lượng Quốc hội là một lực lượng mà nó đại điều cho nhân dân, mà không có được những cái tuyên bố trịnh trọng mà toàn diện sâu sắc về vấn đề Biển Đông, mà cứ nghe là cứ lưỡng la lưỡng lự ý kiến này ý kiến khác. Chẳng qua là họ cũng cứ phải dường theo cái đường lối của đảng hay là của nghị quyết, được đến đâu được nói đến đâu được biểu. Thế cho nên tôi nói rằng là càng đi sâu ở những cái vấn đề ấy mà, thì người dân bây giờ ta bức xúc lắm và người ta bế tắc. Ví dụ như tôi chẳng hạn là một cái thành phần trong nhân dân như vậy, thì tôi không biết làm thế nào cả. Thế Trường Sa thì cứ nói là hôm nay thì phản đối đến ngày mai phản đối, nhưng mà nó cứ ngày một hàng ngày là nó bồi, nó đắp hết bãi này đến bãi khác và hết đem súng ống ra thì nó lại xây đèn điện rồi hết cái nó lại chuẩn bị cả cái, tức là nó tuyên bố cái là nhận dạng phòng không vân vân. Thế thì nó cứ dần dần như vậy, trong ta thì cứ nhùng nhằng. Lẽ ra mình phải có những cái biện pháp khác hẳn trong cái vấn đề quan hệ với Hoa Kỳ, hay trong cái vấn đề là đứng về cái phía những cái nước mà có quyền lợi ở Biển Đông. Thế đằng này nó cứ nhung nhăng chả ra làm sao cả, tức là cứ một mặt thì đi bên này, một mặt thì giữ bên này, mà lại có một cái khẩu hiệu là bây giờ giữ toàn vẹn lãnh thổ nhưng phải đảm bảo tuyệt đối là 16 chữ vàng chẳng hạn. Thế thì tôi thấy là một cái điều rất là mâu thuẫn. Trong khi đó thì cái thằng thì từ báo chí và dư luận của nhân dân của Trung Quốc nó chửi bới, nó thách thức, nó coi thường, nó không ra làm sao cả. Là một người dân Việt Nam lúc này mà thấy nó có cái điều khổ lắm, có điều khổ nhục lắm, mà bế tắc lắm, thì không biết làm thế nào, không biết làm là trước cái đường lối hiện nay của một cái đảng cầm quyền như vậy.
Thưa cựu chiến binh Nguyễn Minh Thành, ông vừa có nhắc đến cái chữ là chúng ta phải có cái biện pháp với những cái điều nhùng nhùng nhằng nhằng ấy. Tôi xin được phép nhắc lại với ông thời ông còn ở trong cán bộ văn hóa thông tin cao cấp ấy. Trước 75 ấy, ở miền Bắc ông chỉ có 36 ông tướng làm việc cầm quân đánh miền Nam thôi. Bây giờ năm 2015 ấy, ở miền Bắc và miền Nam, nhà nước xã hội chủ nghĩa có 716 vị có quân hàm cấp tướng. 716 vị là đông lắm đấy, oai lắm đấy, nhưng mà có làm được gì hay không? Có một hai cái câu nói của một khoa học gia nỗi lạc của thế kỷ 20, đó là ông Albert Einstein. Ông ấy nói như thế này, điều câu thứ nhất là trí tưởng tượng còn quan trọng hơn sự hiểu biết. Đó là câu thứ nhất của ông ấy. Trí tưởng tượng còn quan trọng hơn sự hiểu biết. Và câu thứ hai là có hai điều vô tận vô cùng, đó là vũ trụ và sự ngu dốt của con người. Tôi không biết điều nào có trước. Tôi xin phép để tôi mượn cái câu này để đưa cái ý nói chuyện với ông. Ông vẫn nghe được tôi thưa cựu chiến binh Nguyễn Vĩnh Thành ạ.
Dạ, anh cứ nói đi.
Trí tưởng tượng còn quan trọng hơn sự hiểu biết. Trí tưởng tượng của ông về tự do, nhân quyền, dân chủ nó còn quan trọng hơn sự hiểu biết của ông với những cái điều này.
Vâng.
Trí tưởng tượng của tôi về sự tàn ác, độc ác của Đảng Cộng sản còn biết nhiều, còn quan trọng nhiều hơn cái sự hiểu biết của tôi về Đảng Cộng sản. Đó là cái tầm tình của tôi với câu thứ nhất mượn ý của ông nhà khoa học gia Albert Einstein. Ông Einstein ông nói có hai điều vô tận vô cùng là vũ trụ và sự ngu dốt của con người. Tôi xin được phép để nói khác đi là có hai điều vô tận vô cùng là vũ trụ và sự ngu dốt của con người cộng sản. Tôi không biết ông có có đồng quan niệm với tôi về cái sự suy nghĩ này không, thưa nhà văn hóa Nguyễn Minh Thành, thưa ông.
Không, cái đó thì cái đó là vì lý thuyết về học Phật nó sâu xa thì đúng là nó như thế đấy nhỉ. Cái đó thì để nguyên lý rồi thì, nhưng mà nhìn ra thực tế thì nó đúng là như thế. Thế còn nói về cái sự ngu dốt thì bây giờ nó nhiều quá. Thì bây giờ thì thôi thì để những người dân người ta phải đọc nhiều tất cả những cái tác phẩm, những cái tài liệu thì mới thấy được. Nên đặc biệt thì gần đây nó có cái đèn cù đấy, đọc để biết cái sự ngu dốt nó là như thế nào. Vân vân, tất cả các thứ đều đúng, họ nói như thế là đúng. Nó nói như thế là đúng lắm chứ không có cái gì là sai đâu.
Thưa nhà làm văn hóa Nguyễn Vĩnh Thành, có một cái ông vơ va vơ vẩn, nó chửi vào mặt dân, nó chửi vào mặt ông đấy. Đó là tay phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tên là Hà Minh Huệ. Anh ta phát biểu giữa Quốc hội như ông nói là nhà nước mới cho Quốc hội biết như thế nào. Anh ta phát biểu giữa Quốc hội như thế này: dân chủ của ta có hạn, dân trí còn rất thấp, số người dân trí cao là thiểu số, trưng cầu có khi gây hại, không thể tùy tiện. Cái anh này, cái đầu óc đó là đầu óc thấp chứ tại sao nó nói ông Nguyễn Vĩnh Thành là đầu óc thấp làm sao?
Cái anh chàng ấy chính nó là dân trí thấp rồi, nó là biểu tượng của dân trí thấp rồi.
Nó phát biểu giữa Quốc hội rồi. Tôi nghĩ là cái điều đó nó làm nhục ông đấy. Cái điều nữa,
nói chung là nghe những cái điều ấy thì nó chỉ đáng buồn thôi, mà không biết làm gì cả. Cái nhiều cái nó ở cái diễn đàn Quốc hội, nhiều anh đã nói thế này thế khác, nó ngang lắm anh ạ. Ngang mà chứng tỏ nó, tức là nó không có cái suy nghĩ là nó phải theo cái đường lối, nó phải theo cái gì thì nó mới đảm bảo là cái sự rất là tiến triển trong nghề nghiệp của nó, được đề bạt thế rồi được lên cấp vân vân, thì nó phải giữ đi. Nếu mà nó mà cứ nói một cách là một là thẳng, ví dụ như nói như cái trường hợp với ông đại biểu dân Trung Quốc ấy mà, thì ông này cũng là nói nhiều đến như ông này thôi mà nói còn có khi nghĩa là cũng phải quanh quẩn quẩn, cũng không thể dám mà nói thẳng nói thật được. Mà với cái trình độ và với cái sự mà nó tương đối là mạnh dạn của ông này mà cũng chỉ đến thế. Nhớ là những cái người khác, họ có muốn giữ điều nọ như kia, nó muốn tương lai của cá nhân nó thế nọ thế kia thì nó phải thế thôi. Chứ còn cái loại mà bây giờ thực chất tư tưởng quan điểm của nó hoàn toàn nó là ngược đối với lại các cái hàng ngũ lãnh đạo cao cấp thì cái đó cũng có, nhưng mà tôi cho là ít thôi. Mà phần lớn là nó cũng là một cái thứ cơ hội, để mà tiến thân thôi anh ạ. Thì cho mình nghe cái đấy thì mọi người nghe thì lắm cái ở diễn đàn nọ diễn đàn kia mà nghe nhỏ nó nói kia nó nói lắm cái nó bực mình. Ngay cái chuyện như là luật biểu tình ấy, vừa rồi ấy, nó cứ thông qua luật biểu tình nó lại hoãn lại, mà cũng khó lắm anh, nó có những cái lý do nó vớ vẩn. Chẳng qua là nó cũng cứ dựa theo cái một cái ý kiến cá nhân nào của một cái anh cấp trên đó, cái hàng bộ chính trị hàng trung ương ấy để mà nó nói, nhưng nó cản trở cái sự phát triển đó. Chứ còn bây giờ phải nói xin lỗi, cái luật biểu tình của người ta mà người ta xin lỗi một nói một cách là người ta ăn, người ta đã bị hàng thập kỷ hàng nửa thế kỷ nay rồi, bây giờ mình đi mon men đến cái chuyện biểu tình mà hãy còn cứ nghĩa là cứ dịt già dịt về hay là xin lỗi là gọi là vừa định làm vừa run. Thế thì nói gì cái chuyện nó bức xúc lắm anh ạ, người dân người ta bức xúc lắm. Cái chuyện đến luật biểu tình thì có cái gì mà cứ mà cứ rất ra rất dữ, trong khi các nước thì cái này ngay cả châu Á đó người ta làm ta chán vạn đây rồi, ta làm ta chán vạn. Thế mà bây giờ mình bắt đầu đi vào thì cái là cứ rất ra rất dữ, hôm nay bảo làm ngày mai lại bỏ không. Nói chung là không, tôi là một người dân bình thường anh ạ, tôi không thể chấp nhận được những cái thái độ mà đốc lên những cái vấn đề ta gọi là tế nhị là nhạy cảm mà thì nó cứ dừng dài. Cái đó thì bây giờ nó là một cái thứ bế tắc của cái người dân lắm. Ai không để ý thì thôi, thì có khi người đó lại hạnh phúc. Thế chứ còn những cái người mà bây giờ theo dõi sát sao bắt về nọ vấn đề kia thì nó nhiều cái bức xúc lắm, mà lắm lúc cũng không biết là suy nghĩ là bây giờ làm thế nào, và lắm lúc cũng rất đáng buồn cho tương lai của một cái đất nước, mà một cái đất nước mà nó cứ như thế này, mà nó cứ như thế mãi thì không biết nay mai nó sẽ ra như thế nào.
Không bao giờ nó cho ông đi biểu tình hay là những người Việt Nam yêu nước đi biểu tình đâu. Cho người dân đi biểu tình là dạy người dân làm dân chủ. Mà dạy người dân làm dân chủ ấy thì làm sao nó giữ được cái quyền toàn trị độc tài à, thưa thưa cán bộ văn hóa.
Dân càng làm chủ thì nó là càng bớt là chủ.
Nó không cho đâu ông ơi, nó không cho đâu. Tôi xin phép tôi đặt một cái câu hỏi này. Ông là người sống ở trong nước và ông là người cán bộ văn hóa, ông biết về chủ nghĩa Marx Lenin. Theo ông thì theo những lần nói chuyện với ông, không biết nhiều chứ không biết sơ qua đâu. Ông đừng chối cái điều đó làm gì. Theo ông ấy, những lần nói chuyện với ông tôi biết là ông nhận ra là có nhiều sai lầm mà Đảng Cộng sản Việt Nam và đặc biệt là những bộ chính trị cho đến ngày hôm nay, tại sao nó vẫn cứ bám lấy cái chủ nghĩa này là như thế nào, thưa cựu chiến binh Nguyễn Minh Thành?
Một cái vấn đề rất phức tạp đấy anh ạ. Tại sao mà trong cái tình hình này mà đất nước ta không thể có được những cái nhân vật như Gorbachev hay là những cái nhân vật khác vân vân mà anh ạ, thì cái điều kiện ở Việt Nam này nó khá là phức tạp. Thì tôi chỉ đơn cử một cái ví dụ này, nó có mấy cái thứ nhất ấy, là cái đầu óc của các cái hàng ngũ ấy có nó thành chai rồi, thành chai sạn rồi này. Nó coi như chủ nghĩa Marx Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh đó là một cái chân lý nó tuyệt đối rồi, là cái số ấy nó coi thực chất là nhưng mà cái số ấy thì theo tôi ấy, nó cũng không phải là nhiều lắm. Nhưng còn một cái số mà khi mà nó đã vào được một cái vòng mà nó có quyền lực rồi mà anh ạ, thì nó cũng phải giữ. Bởi vì vào cũng khó lắm chứ, bây giờ trở thành một bộ trưởng, trở thành một phó thủ tướng và trở thành một ủy viên bộ chính trị đâu có phải là chuyện dễ. Cả một đất nước 90 triệu dân mới có độ một cái đúng người mấy vài trăm người, vừa ủy viên bộ chính trị, vừa ban bí thư, vừa ủy viên trung ương, thế mà vào là cái dân thì nó quyền lợi anh ạ. Cái đấy là cái thứ hai, mà cái thứ hai mà không dễ gì người ta trong cái điều kiện bình thường mà người ta rời bỏ, hoặc là không dễ gì mà có trong cái điều kiện đấy mà nó có một cái người xuất chúng. Cái kiểu như là em xin hay là cái kiểu như là góp vào trước chẳng hạn. Thế thì đấy là chính là một cái đáng buồn cho về dân tộc ta. Dân tộc ta thì là cái người để đi sau, còn chủ nghĩa Mác Lênin dẫn tiền về sau và làm. Thế nhưng châu Âu thì người ta đi trước, thì người ta cũng đi trước cái tiêu vong của cái chủ nghĩa xã hội. Thế người ta thì nó khốn khổ, dân trí nó thấp. Mà tôi xin nói là dân trí thấp đây không phải chỉ là chỉ những người dân bình thường, mà kể cả những cái hàng ngũ nó có quyền lực cao nhất. Đừng có tưởng họ là cao đâu anh ạ, đừng có tưởng họ đã là cao. Bởi vì một cái thực tế của một cái đất nước nói riêng và một cái thế giới nói chung, nó đang đi ở một cái bước nó tiến triển, nó phát triển, anh ạ, nó tiến hóa. Thế nhưng mà họ là cứ như là một cái người mũ ni dê tai nói những cái điều không thể nghe được, nói những cái điều không thể nghe được. Tất cả những cái thực tế và diễn biến từ vấn đề khái niệm về dân chủ, về hòa bình, rồi thì về cái nọ cái kia, thì bây giờ nó bảo thủ, nó như là một cái vật của nó đã gắn chi vừa rồi, gắn chi vừa rồi, nó không di chuyển đấy, lúc nào nó cũng nói những cái điều nó rất là phi thực tế, phi khoa học, mặc dù là nó mệnh danh là một cái đảng Marxist Leninist là khoa học nhất, anh ạ, tiến bộ nhất, nhưng mà nó chả khoa học thế nào cả, nó xa rời thực tế. Lúc nào bây giờ nó vẫn cứ dở đi dở lại mấy cái giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Cái giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp hai cái nó khác nhau, thậm chí nó mâu thuẫn với nhau anh ạ. Nó giải phóng dân tộc thì tất cả người ta đổ xương đổ máu, ta đổ trí tuệ, ta đổ tiền đổ bạc qua để cùng đánh đế quốc để giải phóng dân tộc. Xong thì nó ngả ra, nghĩa là cái anh nào mà có máu mặt hay không ấy là tí thì nó giết nhau. Thế thì hai cái giải phóng ấy thì nó là mâu thuẫn với nhau. Thì tại sao nó lại lúc nào nó phải giải phóng dân tộc, giải phóng dân tộc? Nó là nó giáo điều một cái sơ cứng mà không thể nào mà nghe được anh ạ, không thể nào mà nghe được. Cũng như là người ta nói là bây giờ chủ nghĩa xã hội, bây giờ không biết là viết vọng chủ nghĩa xã hội là thế nào. Chủ nghĩa xã hội thì bây giờ là làm thì tùy năng lực mà hưởng thì cũng tùy năng lực. Thế thì bây giờ người ta cũng chả thấy biểu hiện cái gì là năng lực cả. Bây giờ toàn là những cái loại như là bất hợp lý, công bằng, cái gì thì cũng chẳng thấy đâu cả. Tóm lại về mặt thực tế thì nó chả có cái gì để mà chứng minh cho những cái điều tốt đẹp mà họ nói trên này cả. Thế nhưng mà bây giờ họ vẫn cứ ra giả, nghĩa là anh tôi nói thật ngay ngập, bây giờ trong nhân dân mình có những bộ phận người ta nghe thì chán, nó không thể buồn được cả. Cứ nghe đấu tranh giai cấp chủ nghĩa xã hội, rồi tiến lên chủ nghĩa xã hội, rồi là tư tưởng Hồ Chí Minh, vân vân, chủ nghĩa Mác Lênin, rồi là nhàm chán cả lên. Bây giờ cái điều ấy thật là bây giờ một bộ phận dân tộc muốn giải phóng cái thứ ấy đấy, lúc nào nó muốn nghe, nghe không biết để làm gì. Đó, nghe không biết để làm gì, và cái thực hiện ấy, những cái thứ ấy nó diễn ra, cái chủ nghĩa Mác Lênin nó diễn ra đất nước như thế nào trong cả cái lịch sử, nghĩa là hơn một nửa thế kỷ đã biết bao nhiêu cái thứ nọ cái kia, thì mà bây giờ nó vẫn cứ ra giả mà được cái gì. Thế bây giờ muốn giải phóng cái thứ ấy, nhưng mà ai giải phóng cái đấy là nói vui thôi, nhưng mà thôi thì mình liệu có miệng thì nắp, có cắp thì đại, thế là nghe nó vừa vừa thôi anh ạ, nghe nó vừa vừa thôi, chứ nghe càng nhiều thì nó càng bức xúc lắm. Đây hôm nay tôi cũng muốn nói nhiều, mới trao đổi nhiều với anh về những vấn đề, rất nhiều vấn đề về sau 30 tháng 4, nó cũng có những cái đề tài, ví dụ như bây giờ ta nói nhiều đến hòa hợp, hòa giải và hòa hợp dân tộc luôn anh ạ, vân vân, tất cả các cái thứ thì ở cái giai đoạn này là nó cũng có những cái khác của nó. Nên để giải đáp cái câu hỏi anh vừa rồi ấy, thì tôi nói như thế thôi, còn cái sau này thì tôi cũng muốn tâm tư nghe rằng là sau 30 tháng 4 thì nó có những vấn đề gì nó đặt ra, mà bây giờ nó như thế nào anh, nếu mà được thì anh cứ cho tôi nói liền nhé.
Dạ tôi mời ông ạ. Trước khi ông nói thì tôi xin phép để được phát biểu là quý vị đang theo dõi chương trình từ kênh Đồng Mây, được truyền âm truyền thanh từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, đài truyền hình SBTN và tất cả các chiến đường bạn trên đường dây với chúng tôi ngày hôm nay là cựu chiến binh cán bộ cao cấp ngành văn hóa thông tin tại Việt Nam trước thời kỳ năm tôi không biết bao nhiêu năm nữa, lâu lắm, gần như cả cuộc đời ông. Ông phát biểu cái điều ông đang muốn phát biểu đi ông. Chúng ta nói ngắn, chúng ta còn nhiều đề tài lắm.
Tức là cũng vẫn là trong cái chủ đề 30 tháng 4 hay là những cái suy nghĩ về bây giờ mà. Ví dụ như tôi có một cái câu chuyện là như thế này, tức là vào cái quãng năm 73 cái quãng như thế, tức là trước khi giải phóng, trước khi mà Sài Gòn thất thủ ấy, trong có một cái chuyến đi của ông Lê Duẩn lúc bấy giờ là bí thư thứ nhất, đi vào Kèo Vĩnh Linh. Nhưng là cái vùng mà giáp chia đôi. Thế thì ông ấy vào đây, ông ấy thì thoát vào trong, về thì trong một cái bữa cơm ngồi cùng với lại các cán bộ của các cái huyện và các cái tỉnh ấy. Trong bữa cơm thì ông ấy có hỏi là bây giờ các anh, các đồng chí ý kiến này nên là chỉ cho biết là bây giờ sau khi mà thống nhất đất nước thì việc trước tiên là ta nên làm là cái gì? Anh ạ, ông ấy cầm bữa cơm vui thì ông đặt câu hỏi. Thế thì những cái cán bộ áp dụng ấy thì người thì bảo nếu mà thống nhất thì phải phát triển nông nghiệp thế này này, người thì bảo phải xây dựng thế kia này, vân vân, tất cả là nhiều ý kiến. Nhưng cuối cùng thì ông ấy đặt ông bảo cái việc đầu tiên mà phải làm đấy là hòa hợp dân tộc. Cái hòa hợp dân tộc. Thế rồi ông ấy hỏi những cán bộ và thế đồng chí này, đồng chí A, đồng chí B, có ai ở bên kia đến với ai cũng có cả, người thì mẹ là người thì chị là người thì bác, người thì cô gì, nghĩa là không có ai, không có người mà ở phía bên kia sông bên hai cả. Thế thì ông người ra đông ở đấy, cho nên vấn đề hòa hợp dân tộc là vấn đề trên sau khi thống nhất là làm. Thế thì lúc ấy ông cũng có một ý tưởng, một cái khái niệm như thế, nhưng mà tôi thấy nó cũng linh binh. Ông ấy hòa hợp dân tộc một cách linh tinh, nó không phải là cốt lõi của vấn đề hòa hợp dân tộc. Hòa hợp dân tộc đâu có phải là cái chuyện sau khi lớp sông bến hải rồi thì hai miền được đi lại rồi thì gặp bà gặp con nữa, đấy cũng phải là hòa hợp. Mà cái hòa hợp mà chủ yếu bây giờ là nó là cái ý thức hệ này, những vấn đề ấy nó mới dai dẳng. Đến tận bây giờ người ta cũng tranh luận nhiều lắm. Gần đây tôi có xem mấy cái tài liệu của một cái lực lượng mà cũng đấu tranh như dân chủ mà ở Pháp ấy, thì người ta nêu cao cái vấn đề cái là hòa hợp dân tộc, hòa hợp hòa giải. Bởi vì lý luận của một ông Kiểm thì phải, ông ấy nói là một cái đất nước bất cứ cuộc nội chiến ở sau thì dân tộc cũng phải là ngồi lại là cùng xây dựng đất nước, cái trải rẽ là chia rẽ phải.
Thưa cựu chiến binh Nguyễn Vinh Thành, cái chủ đề mà nói về hòa hợp hòa giải dân tộc thì tôi nghĩ là ông với tôi hay tất cả những mọi người trong những ngoài nước chúng ta nói 10 năm nữa nó cũng không đến ông ạ. Nó cũng không đến đâu. Tôi chỉ nói với ông là cái phần mà tôi phát biểu khi ông nói cách đây chừng 10 năm 20 phút ấy. Tôi xin thưa với ông ngược lại là ông là một cán bộ văn hóa, tôi xin thưa ngược lại là hận thù không thể xóa bỏ hận thù, chỉ có tình thương mới xóa hận thù được, ông ạ. Cái điều ông vừa mới phát biểu ấy, tôi cũng xin, tôi không gọi tôi phản biện ông đâu. Tôi không phải ông phản biện, ông cứ nhắc đến ông Tổng Bí Thư hay là cái chức gì đó tôi cũng chẳng cần nhớ làm gì của vị viên chức Lê Duẩn. Ông biết Lê Duẩn ấy, chính Lê Duẩn là cái người ra lệnh bắt hết tất cả quân cán chính miền Nam đi cải tạo. Chúng tôi có học cái gì sai đâu mà phải đi cải tạo, đó là bắt đi tù. Và hàng ngàn người, hàng trăm chục ngàn người, những người đồng đội thân mến của tôi chết trong tù. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cũng chính Lê Duẩn là người đã phát biểu là, đã nói là ta đánh là đánh cho Tàu, đánh cho Nga, chứ không phải đánh cho Việt Nam. Đó là Lê Duẩn phát biểu. Và ngay tại đền thờ của Lê Duẩn cũng đã cái câu này được treo lên rõ ràng cho mọi người trên toàn cầu này thấy điều đó. Tôi xin đi ngược lại cái vấn đề mà chủ nghĩa Mác Lênin á. Ông có nhắc đến thì tôi xin được nhắc lại là một cái người mà theo chủ nghĩa Mác Lênin còn hơn là tôn thờ bố mẹ ông ấy, đó là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Anh ta sắp đi Mỹ trong cái thời cực kỳ nghiêm trọng của Việt Nam. Ông có cái sự suy nghĩ Nguyễn Phú Trọng hắn sang bên Mỹ này để làm cái gì hay không, thưa nhà văn hóa Nguyễn Vinh Thành, thưa ông nghe được tôi ạ? Thưa ông Nguyễn Vinh Thành, thưa ông nghe được tôi ạ? Chúng tôi bị mất đường dây liên lạc với ông Nguyễn Vinh Thành. Chúng tôi xin phép quý vị để sẽ nối lại đường dây này. Chúng tôi cảm ơn cô Quỳnh Như cũng như cô Nam Phương đã nối lại đường dây cho chúng tôi được với cựu chiến binh Nguyễn Minh Thành. Thưa ông Nguyễn Minh Thành, ông nghe được tôi không?
Dạ vâng, nghe được rồi đấy.
Xin lỗi ông, chúng ta đã vào phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay rồi vì sự mất đường dây. Tôi xin dành cho ông một đôi phút nữa, ông có điều gì muốn tâm tình với toàn thể những người Việt Nam trên toàn cầu, tôi xin mời cựu chiến binh.
Bây giờ những cái lời và những cái nguyện vọng và những cái mong muốn của chúng tôi đấy, chúng tôi tức là nhiều người đấy, trong đó có tôi đấy, thì bây giờ không phải là ở cái phong trào gọi là dân chủ dân quyền hiện nay mà, tức là nó cũng rất là rộng lớn. Thế nhưng mà cái lõi rồi thì những cái vấn đề mà một cái sự thống nhất ý chí hành động nói chung ấy thì nó hơi cái về cái mặt này nó hơi yếu, thì không biết làm thế nào. Mà bây giờ nếu mà dùng cái chữ là năm bè bảy bối mà thì nó không đúng, nhưng mà thực sự ra thì nó chưa được thống nhất lắm.
cái này thì nó có phương hại rất nhiều đến cái vấn đề là hiệu quả đấu tranh của một cái phong trào. Thế thì bây giờ không biết là làm thế nào, cái ý kiến của nhóm này, ý kiến của nhóm kia thì nó rất là khác nhau. Ví dụ như cái đường lối của một cái tổ chức một tập hợp dân chủ đa nguyên ở Pháp ấy mà, thì ông ấy khác, ông ấy muốn là hòa hợp dân tộc rồi thì thế nọ thế kia, thế nhưng mà một cái số các cái lực lượng khác ở Hoa Kỳ mà thì người ta lại cho là không thể nào mà hòa hợp được. Nói hòa hợp thì nói nó dài dòng lắm. Thế nhưng mà có những cái điều mà chưa bàn, chưa thống nhất được. Ví dụ như hai cái việc ấy thì đã đành đặt điều hòa hợp thì một bên này bảo không hòa hợp được, một bên thì cứ bảo là phải tiến hành hòa hợp. Thế thì hai cái đó thì tôi thấy rằng là bây giờ phải có một cái cách giải quyết. Thì tôi cũng chỉ, chúng tôi chỉ có một cái nguyện vọng làm thế nào để thống nhất được cái ý chí và cái hành động. Chỉ có một mục đích, tức là đấu tranh cho dân chủ nhân quyền và đấu tranh cho một cái đất nước này độc lập thực sự và có thể tiến tới để mà có một cái chế độ nó tốt đẹp hơn, dân chủ hơn. Đấy, thế thì đấy là cái mục tiêu cao cả. Thế còn bây giờ cứ mỗi người mà có một cái ý riêng của mình mà thì đúng là nó ảnh hưởng tới phong trào. Đấy là một cái điều mong muốn của chúng tôi mà chúng tôi muốn nói, nếu mà ai mà nghe thì chúng tôi tha thiết là mong mỏi như vậy.
Thế không?
Còn ngoài ra thì là
thưa ơi, cựu chiến binh có người nghe đấy, có người nghe đấy, qua cái buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay, ông tôi chắc chắn là ông trọng tuổi hơn tôi, ông cũng biết được và tôi cũng biết được là mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành, và chính sự mất mát dạy cho chúng ta giá trị của mọi thứ. Ông mất mát nhiều, chúng tôi cũng mất mát nhiều lắm.
Vâng, cái gì? Cái bình thường chúng tôi ở phía bên chiến thắng mà là không mất mát.
Cái gì xuất phát từ trái tim nó sẽ đi đến trái tim, thưa ông. Bí quyết lớn nhất mà điều ông đang mong ước ấy, để cho có một sự thành công là sự thành thật. Những điều chúng ta tâm tình nói chuyện với nhau ngày hôm nay, nói nhiều về sự thật, nói nhiều về những cái điều mà ông nghĩ là và ông mong là cho thế hệ mai sau của ông cũng như của tôi biết tôn trọng sự thật và chân lý. Ông cũng như tôi cũng như mọi người đừng chần chờ, đừng ngần ngại, đừng sợ hãi khi nhắc đến sự thật, bởi sự thật là chân lý. Muốn đất nước thay đổi và các thế hệ cha anh đi trước phải thay đổi, những người cầm quyền phải thay đổi. Thay đổi dễ dàng nhất là hãy dũng cảm nhìn vào sự thật, chấp nhận nó và đồng hành giúp cho những thế hệ trẻ tiếp nhận sự thật càng sớm càng tốt. Nếu tất cả các bậc cha anh cha bác trong và ngoài nước Việt Nam can đảm nói lên sự thật và giúp thế hệ trẻ hôm nay quay lưng lại với sự dối trá, thì ông và tôi chúng ta tin chắc đất nước chúng ta sẽ sớm có một sự thay đổi. Thưa cựu chiến binh Nguyễn Vĩnh Thành, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn ông đã thức khuya, trời mưa gió rất là lớn tại Hà Nội để tâm tình về cuộc đời của ông, tâm tình của một cán bộ cao cấp văn hóa và thông tin về chiến thắng năm 1975 và cho đến ngày hôm nay ông đang nghĩ đến sự hòa hợp và hòa giải của dân tộc. Không thể có điều này nếu không có sự thành thật. Chúng tôi cảm ơn ông và chúc gia đình ông mọi sự an lành và hạnh phúc. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Quỳnh Như, cô Nam Phương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh và trang nhà Lê Dinh và Lê Duy và nhiều nơi khác đã mang chương trình đi toàn cầu. Chúng tôi kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh Nguyễn Vĩnh Thành. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện, và xin thay mặt đài Radio Sài Gòn 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh cũng như là cựu chiến binh Nguyễn Vĩnh Thành. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba, và mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong những chương trình kỳ tới. Đồng thời, chương trình này được sự bảo trợ bởi nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip vào hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, số điện thoại 469-366-9015. Và chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall ở thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giờ vũ mỗi cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng, và có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn niềm nở và điện thoại 972-414-1300.
Nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải tổ.